thưa hỏi điều kiện lợi mình lợi người, thiện sanh thưa. Bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát đủ mấy pháp có thể lợi ích cho mình và cho người. Bây giờ mình có những cái pháp gì, có những cái phương tiện gì, mà chữ pháp này mình có thể tạm gọi là phương tiện, có những điều kiện gì mà có thể lợi mình lợi người được. Phật nói có 8 pháp. Thiện nam tử, Bồ Tát đủ 8 pháp có thể lợi ích cho mình và cho người. Thế nào là 8 pháp? 1. Mạng sống lâu dài. 2. Có đủ sắc đẹp không ai sánh bằng. 3. Thân nhiều khỏe mạnh. 4. Sanh trong dòng họ cao sang. 5. Có nhiều của báo. 6. Đủ thân nam tử. 7. Lời nói rõ ràng. 8. Ở giữa đông người không khiếp sợ. Mình nói ủa sao kỳ vậy? Mình đọc thì mình cũng hiểu vậy đó, nhưng mà mình sẽ hiểu là ủa tại làm sao mà những cái này là những cái phương tiện để mà lợi ích cho mình cho người. Bây giờ mình đi ví dụ ha. Bây giờ nếu mình muốn làm được cái việc độ đời độ người thì cái điều kiện đầu tiên là phải gì? Phải có tuổi thọ. Ví dụ bây giờ mình muốn làm lợi người mà mới sống được có 25 tuổi thì chết rồi làm gì được cho ai. Nó sự thật là nó vậy thôi. Ví dụ như vậy Đức Phật mà Ngài cũng may là Phật thọ tới 80 tuổi. Tại vì khi mà Ngài thành đạo là Ngài đã 35 tuổi rồi. Phải không? Ngài 35 tuổi rồi. Rồi Phật sống tới 45 năm thuyết pháp. Thì nhờ vậy đó mình mới có một kho tàng giáo lý đồ sộ tới 45 năm thuyết pháp của Phật. Phải không? Hơn 300 hội nói kinh. Quý vị nhớ mình tụng cái bài tuần rồi đó. 50 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Trong cái bài sám thành đạo từ rồi mình tụng. Hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám. Đệ tử lòng thành bái sám, trước điện dân hoa cúng dường Phật Tổ Thích Ca. Và trong đó mình nói đến cái sự kiện thành đạo của Ngài đó. Bảy thất tham thiền, ma quán dẹp yên, thần long che chở, tâm quang rực rỡ, lộ chiếu minh tinh, đạo thành chánh giác, trời người hoang lạc, dậy tiếng hoang hôn. Nhờ cái ngày đó mình mới có ngày này. Rồi cộng thêm là 300 hội đàm kinh. Giống như trước đây, trước hồi tháng 12 mình học kinh giới thiệu về kinh Đại Bát Nhã vậy. Nội cái bộ kinh Đại Bát Nhã Phật nói 22 năm. Và Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư tổng lược cuộc đời của Đức Phật nói pháp qua 4 câu thơ đó. Ngài làm một bài thơ mà nói lên được suốt cuộc đời hành đạo của Phật. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Đầu tiên nhất nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất là 3 với 3 nhân 7, mà 3 lần 7 là 21. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, kinh A Hàm nói 12 năm. Phương đẳng bát, kinh Phương Bản Phương đẳng nói 8 năm. Nhị thập nhị niên là 22 năm. Bát Nhã Đàm tức là giảng kinh Bát Nhã. Rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn nói 8 năm, gọi là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Mà Ngài nói như vậy là bởi vì Ngài căn cứ vào cái sự kiện là Đức Phật có 49 năm thuyết pháp. Tôi có hai cái thuyết. Bên Bắc, bên Đại Thừa Bắc Tông thì nói là Phật có 49 năm thuyết pháp. Còn bên sử của bên Nam Truyền là nói là Phật 45 năm thuyết pháp. Bởi vì Bắc Tông và cho rằng Đức Phật đi tu 19 tuổi, rồi 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo là 11 năm, cộng 49 ngày tham thiền. Còn bên Nam Truyền thì nói Đức Phật đi tu năm 29 tuổi và chỉ có 6 năm tu thôi, cộng chung. Người ta hay nói là 6 năm khổ hạnh là nói chung. Về Bắc Tông thì chia ra là 6 năm khổ hạnh ở một chỗ và 5 năm đi tầm đạo. Nó có hai cái sự kiện như vậy thôi. Nhưng mà 45 năm thì nó có cái tính cách lịch sử nhiều hơn. 29 tuổi đi tu thì có lý hơn. 16 tuổi có gia đình. Tới 29 tuổi đi tu, sanh thái tử La Hầu La rồi mới đi tu. Cho nên ngài tổng luận cái thời gian Đức Phật. Chứ cái người mà mình muốn độ đời, độ mình, độ, thí dụ bây giờ nè, mình có tuổi thọ lâu thì mình mới tu được. Đó, trước hết là bản thân mình là có thời gian dài để mình tu. Đâu, rồi cộng thêm là mình nhờ mình ở thời gian dài mình tu, mình mới độ được đời, độ được người. Đó. Cho quý vị thấy, thí dụ như sư ông Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, sư ông Làng Mai, Hòa Thượng Nhất Hạnh, sư ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh, thí dụ vậy, thì quý ngài phải sống thọ, thì quý ngài mới có thể độ đời, giúp xây dựng chùa viện, giảng dạy cho mình được. Còn nếu quý ngài tịch sớm quá thì làm sao quý ngài làm được việc. Thí dụ như quý vị nhớ cái bộ Phật học phổ thông không? Nhớ không? Bộ Phật học phổ thông nè, bộ bản đồ tu Phật nè, đó, 8 quyển sách quý nè, rồi bài học ngàn vàng nè. Những cái quyển sách đó quý giá lắm, do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết. Mà rất tiếc là Hòa Thượng tịch sớm, 50 mấy tuổi Hòa Thượng tịch rồi. Là vì sao? Là vì Hòa Thượng lao tâm lao lực nhiều quá, thức khuya thức hôm giảng dạy tăng ni, soạn bài, soạn sách, soạn để mà viết sách. Thì thời đó thì khi một người mà đuối sức thì không có đủ những cái phương tiện để hỗ trợ cho sức khỏe, cho nên Hòa Thượng tịch sớm. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng, trước khi từ thời gian Hòa Thượng đi tu cho đến 50 mấy tuổi Hòa Thượng mất á, Hòa Thượng viết được những quyển sách đó, và Hòa Thượng để lại cho đến giờ phút này, không bao giờ những tiệm sách của Phật giáo Việt Nam mà vắng đi những cái bộ sách như là bộ Phật học phổ thông. Mà ngày xưa Hòa Thượng gọi là cây thang giáo lý 12 khóa. Nếu một Phật tử người Việt Nam nào mà chịu khó đọc 12 cuốn Phật học phổ thông mà bây giờ người ta in thành 3 tập đó, là người Phật tử đó sẽ nắm một cái giáo lý rất là rành rỏi, căn bản của nhà đạo Phật trong 12 khóa đó. Mà nội mà đọc chừng 4 khóa đầu thôi là nắm cái giáo lý căn bản rồi. Chưa nói là bắt đầu những cái khóa sau như là lịch sử Phật giáo Việt Nam nè. Ngay trong cái bộ đó là đã nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam, sự truyền thừa của đạo Phật vào đất nước Việt Nam. Rồi Hòa Thượng tổng lược về bộ Kinh Lăng Nghiêm nè, bộ Viên Giác nè, bộ Bát Nhã nè, Bát Nhã Tâm Kinh nè, rồi Kinh Kim Cang nè. Thật ra nó chịu khó mà đọc. Chỉ cần quý vị, Pháp Hòa mới nói hồi xưa mà mình bắt đầu mình hùng tiền mình in Phật học phổ thông, mà lúc đó là chỉ có khả năng in đủ có 4 tập đầu thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đã nói là 4 tập đầu đó là người Phật tử có thể nắm được cái giáo lý căn bản rồi. Cho nên một Phật tử, ngộ Phật tử Việt Nam thì không thể nào không đọc cái bộ Phật học phổ thông. Phải đọc cái bộ đó. Rồi bây giờ nếu ai không có khả năng đọc thì người ta đã đọc sẵn cho mình trong một cái dĩa MP3 rồi. Ở dưới mình có đó. Mỗi gia đình phải có một cái dĩa MP3 Phật học phổ thông. Lên xe mở nghe, tối ngủ mở nghe, mở để mình nghe cho nó thâm nhập cái bộ đó. Còn nếu mà mình không đọc được cái bộ Phật học phổ thông thì mình phải đọc cái bộ gọi là bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ soạn. Cái cuốn bước đầu học Phật của Hòa Thượng soạn cũng hay lắm. Hay là mình học, mình đọc, nếu mình đọc cái giáo lý căn bản thì quý vị có thể đọc cái quyển Hòa Thượng Nhất Hạnh là Trái Tim của Bụt, tiếng Anh gọi là The Heart of the Buddha. Hòa Thượng trong cái cuốn mà Trái Tim của Bụt đó, Hòa Thượng giảng Tứ Diệu Đế rất hay. Còn không là đi tìm cái bộ băng Hòa Thượng giảng gọi là Phật Pháp Căn Bản, 80 mấy gần 90 cái băng cassette. Hồi cái thời Hòa Thượng giảng mà còn là băng cassette, 90 cái băng cassette như vậy. Thật ra mình có một cái tuổi thọ đó thì mình mới có thể mình sống lâu, và mình tự tu cho mình, và mình có thể giảng dạy cho người. Cho nên cái điều kiện hồi nãy Pháp Hòa nói đó, 8 pháp, mình có thể hiểu 8 pháp là những điều kiện mà có thể làm lợi mình, lợi người. Thì trong đó điều kiện thứ nhất là phải có tuổi thọ. Điều kiện thứ hai là có đủ sắc đẹp. Cái sắc đẹp đây không có nghĩa là mình làm cái gì, phải không? À, nhưng mà ở đây trên cái hình tướng mình có đủ những cái trang nghiêm, cái sắc diện. Tại sao vậy? Có nhiều khi chúng sanh người đó, thí dụ bây giờ mình gặp một cái đối tượng nam hay là nữ đi, người đó tánh tình sao mình chưa biết nhưng mình gặp cái người đó là cái chuyện đầu tiên phải khen cái gì? Đẹp gái quá, đẹp trai quá. Không phải chuyện mà cái người đó tánh tình sao, từ từ hạ hồi phân giải, tìm hiểu sao. Giờ cái chuyện đầu tiên là làm quen cái đã. Thứ ba là gì? Có sức khỏe. Cái này là đúng như vậy. Người muốn làm lợi mình, lợi người mà sức khỏe không có thì cũng chịu thua. Rất là thật. Ví dụ bây giờ mình thấy mình muốn có sức khỏe để Phật tử tới, ai cần cái gì mình cũng có thể giúp. Mà người ta tới, người ta mời 7, 5 cái đám tang, đi được có 2. Tại sao? Đi cái đám nữa là tới đám tôi đó. Vậy sao? Tôi không có sức khỏe. Cho nên phải có sức khỏe. Rồi phải có sức khỏe thì mình mới có thể đi giúp Phật tử được, hay là giúp đỡ cho người khi người ta cần được. Chút xíu nữa Phật nói tu sao để có sắc đẹp. Phật nói là bây giờ điều kiện đầu tiên là có rồi, Phật sẽ dạy mình tu cái gì, gieo cái nhân gì để được cái đó. Thứ ba là có sức khỏe. Thứ tư là gì? Sanh dòng họ cao sang. Dòng họ cao sang đây á, ý nói là giống như nếu mình mà được sanh vào một cái gia tộc mà có những cái bề thế một chút, thì cái phương tiện, cái có cái thế lực ấy, thì mình cũng giúp đỡ cho người được. Dĩ nhiên là trong 8 cái này không bắt buộc mình phải có đủ, nhưng mà một trong những cái điều kiện mà nếu cái người đó họ sanh vào cái dòng họ quan chức đồ vậy đó, họ cũng là một cái phương tiện giúp cho người. Thứ kế nữa là gì? Có nhiều của báo, có nghĩa là giàu có đó. Muốn bố thí mà không có tiền, muốn làm gì cũng không có khả năng hết thì cũng khó. Rồi kế đó là đủ thân nam tử. Ở đây ý muốn nói là cái tâm trượng phu, muốn giúp đỡ cho người mà cái tâm mình eo hẹp, tâm ích kỷ quá làm cũng không được. Thứ bảy là gì? Lời nói rõ ràng. Có nghĩa là một trong những phương tiện mà độ cho đời, cho người, cho mình là mình có cái âm thanh, tiếng nói nó rõ ràng, người ta nghe nó không có lộn chữ. Cho nên thí dụ mình có được một cái âm thanh, thí dụ người nào mà có cái giọng tụng coi, nội cái giọng tụng kinh của họ thôi cũng làm cho người ta dễ chịu, người ta có thể phát tâm, người ta thích nghe kinh. Hoặc là một cái người đó, người ta thuyết pháp mà người ta có cái âm thanh, mà cái âm điệu làm cho cái người khác nghe không nhàm chán. Cho nên Đức Phật là có bát âm. Phật có đủ bát âm. Âm thanh rõ ràng, âm thanh trong sáng, phát âm phát chuẩn rõ ràng. Cho nên quý vị biết đó, ví dụ mình tụng kinh đó, một trong những cái công đức mình tụng kinh là phát âm cái chữ cho nó rõ, hoặc đừng có nuốt chữ. Mình không có nhất thiết phải tụng nhanh, nhưng mà tụng cho rõ. Thí dụ như là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Rồi nếu mình âm là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi thì người ta nghe ta đâu hiểu mình nói gì. Bây giờ thiêm thiếp mà mình nói, bây giờ thiêu thiểu. Thí dụ vậy. Cho nên mình tập mình làm sao đó. Cho nên các cái vị mà nghi lễ, các thầy mà dạy nghi lễ ngày xưa ta khó đó, là người ta bắt cái người học nghi lễ đó, khi xướng lễ âm chữ phải phát rõ ràng. Thí dụ như đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, lên chữ nhã chữ. Cái đó người ta kêu là nhã chữ. Cũng giống như một cái người hát nhạc vậy đó, nhã chữ. Thì khi mình tụng kinh đó, mình gửi cái lòng mình theo, thì tự nhiên mình nhả chữ nó nhẹ. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Tức mình nói mình tụng sao mà thả cái lòng mình theo tiếng chuông, thì ta nghe ta âm ta hiểu được. Ví dụ như nó, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuồng. Nghe nó đâu có rõ, phải không? Cho nên có được cái lời nói rõ ràng. Thứ tám là gì? Ở giữa đám đông không khiếp sợ. Vừa rồi có một em đó, nó viết cho một cái thư. Nó nói: thầy ơi, con thường xem băng của thầy, và con rất là thích cái cách của thầy, mà con nhìn thầy con thấy thầy có vẻ tự tin lắm. Giữa đám đông lắm, làm sao mà thầy được có cái khả năng đó? Thì nói không, thầy cũng trân mình dữ lắm. Thật sự ra thì Pháp Hòa mới nói chia sẻ với em một cái thôi. Và nó hồi đó thầy là một sa di á. Chỉ cần mà lên biểu là lên cầm cái dùi chuông, dùi mỏ thỉnh thôi là thầy cũng đứng thầy run, tay chân nó ra mồ hôi. Sợ chứ, tự nhiên bây giờ mình giữa đám đông. Thật sự ra Pháp Hòa biết á, thí dụ như đa số bây giờ ngồi dưới này thoải mái, tại biết mình không có phải lên nói gì hết. Nhưng mà thí dụ như Pháp Hòa chỉ cần nói chút xíu và nói chuyện xong rồi chị lên, anh lên nói, là bắt đầu dưới này mình đập thình thịch, bắt đầu mình sắp xếp chữ nghĩa, lát lên nói cái gì nó run dữ lắm. Coi vậy chứ tại sao? Tại vì cái sức, tại vì mình có cái tâm lý là bao nhiêu cặp mắt nhìn vô mình, bao nhiêu cái sự chú ý theo dõi tới mình, cho mình nói làm sao. Thì Pháp Hòa có nói với em á, thứ nhất á, trước khi mình lên á, là mình phải nắm rõ cái điều mình muốn nói. Và cái thứ hai là mình phải có cái tâm khiêm cung, là không bao giờ mình nghĩ rằng, mình phải luôn nghĩ rằng mình rất nhỏ nhoi trước đại chúng này. Tại vì cái sự hiểu biết của đại chúng hơn mình nhiều lắm. Cái mình biết hôm nay mình lên mình trình bày chỉ là một phần nhỏ thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là cái người gọi là hiểu biết thông kim bát cổ vân vân, không phải. Và Pháp Hòa nói với em là cái cách của thầy là luôn luôn nghĩ giữa đại chúng đông này mình chỉ là rất nhỏ, và nhờ như vậy cho mình cũng nhẹ xuống, tại mình không bị áp lực mình là số 1, mà mình nghĩ rằng mình luôn luôn nhỏ nhoi. Dĩ nhiên trước đại chúng này, thí dụ cái điều mình muốn nói mà gom mỗi người cái hiểu một chút của người ta thôi, gom lại đã là hơn mình rồi. Mà để chúng mà ngồi đây mà chịu ngoan mình, đó là cái phước của mình. Và người ta đang trong cái thời gian hộ trì cho mình. Trong tám cái điều này, trong tám cái điều này á, hai cái phần trước á, nói về phước, hai phần sau nói về trí. Đức Phật có nói một cái bài kinh đó, có nhiều người đi tu á, chưa kịp tu nữa, mới có chuẩn bị tu thôi, bị người ta hỏi một câu, người ta dọa một hai câu, nói trời ơi có suy nghĩ kỹ chưa, ăn chay nổi không, thức khuya dậy sớm nổi không, mà có chắc là theo ông thầy đó được không, hỏi đủ thứ. À thôi để tôi suy nghĩ lại. Rồi có nhiều khi thối tâm. Thì Đức Phật nói cũng giống như có những người sắp sửa lâm trận, mà chỉ cần nghe người ta về, người ta báo cáo bẩm quan, ở ngoài kia binh lính người ta đông lắm, giáo mát rất là nhiều, là tự động bỏ hết. Nhiều chỉ nghe nói thôi, tức là chưa thấy bóng dáng của binh lính, chỉ nghe người ta nói ngoài kia binh lính nhiều lắm thì đã bỏ súng đầu hàng. Thì Đức Phật nói người tu mà không khéo thì bị những cái hù dọa, nó làm cho mình khiếp sợ, mình bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc. Bây giờ mình nói đó, bây giờ đại chúng quán chiếu và mình thấy rằng á, có những điều kiện. Thầy Pháp Hòa nói cái chữ thế lực. Có một cái lần đó, có cái trường học người ta quy định một cái việc gì đó, thì mọi người ai cũng đồng ý như vậy hết. Thì có ông bà đó, bà có rất là nhiều thế lực. Bà tới thì mọi cái sự làm khó làm dễ của chính quyền gì đó cũng phải nể cả một phần. Cho nên nhờ như vậy mà bà giúp cho được cái nơi đó đi qua được cái cơn nguy hiểm, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều khi mình có những người mà người ta hộ trì Phật pháp bằng cái địa vị của người ta. Giờ vừa rồi có một cái chùa mà mua cái nhà nhỏ nhỏ trong cái xóm làm chùa mà không có giấy phép, rồi cũng không có gì hết, mà cũng không có được cái thiện cảm ở trong đó, thì bị người ta thưa phải đóng cửa trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì có một ông dân biểu, ông là một cái người trong địa phương đó mà ông có cảm tình. Ông nói là để tôi nói một tiếng. Thì ông lên nói một tiếng, thì thay vì bị đóng cửa trong vòng 24 giờ thì có thể extend ra, dời cái thời gian lại để chùa có cơ hội đủ thời gian xin giấy phép và sửa chữa lại một số những cái hệ thống cho nó phù hợp với luật lệ. Đó, thành thử quý vị, nhiều khi mình một cái người mà họ có cái chức quyền họ cũng có thể hộ trì được. Cho nên bà, đây là Phật nói là 8 cái điều kiện nha. Bây giờ Phật nói là nguyên nhân được 8 sự. Bây giờ Phật nói là cái cách nào để mình có được cái đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì Bồ Tát được sống lâu, nhẫn đến chỗ đông người không khiếp sợ? Tức là thiện sanh hỏi là từ cái chuyện gọi là có mạng sống lâu, có sắc đẹp vân vân, cho đến cái chỗ tới cái chuyện gọi là tới chỗ đông người không khiếp sợ, vì cái nhân gì? Phật dạy thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát trong nhiều đời tu từ tâm không giết hại, vì nhân duyên ấy nên được sống lâu. Dĩ nhiên nó có nhiều nhân phải không? Nhưng mà nhân chính yếu là gì? Từ tâm không sát hại. Tức là mình khởi cái lòng từ bi, không muốn hãm hại ai, không muốn đoạn cái mạng sống của ai, cho nên nhờ cái phước đó mình có mạng sống lâu. Còn nếu như mình nói theo bây giờ, một trong những nguyên nhân nữa là sao? Mình biết không có những cái cuộc sống mà nó quá xa đọa để nó làm cho cái mạng sống mình nó giảm đi. Thường thường á, ít có ông vua nào sống lâu lắm. Ít lắm, có nhưng mà hiếm. Không? Tại vì ông vua thì ổng là một cái người có quyền thế, có đủ cái sự hưởng thụ, cho nên chính vì cái hưởng thụ quá nhiều cũng có thể giảm đi cái mạng sống của mình. Thứ hai là trong vô lượng đời thường thí y phục đèn đuốc, do nhân duyên như thế nên được sắc đẹp lộng lẫy. Thường bố thí y phục đèn đuốc để cho người ta sự ấm êm, cho người ta sự sáng suốt, cho nên đời này mình được cái sắc đẹp. Thứ ba là trong nhiều đời thường phá hoại lòng, trong nhiều đời thường phá hoại lòng kiêu mạn, vì nhân duyên ấy nên được sanh vào dòng họ cao quý. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân mà mình khinh thường người khác á, mình coi rẻ mọi người đó, chữ khinh là nhẹ đó. Ví dụ đó, người đó coi khinh tôi lắm, khinh nghĩa là coi nhẹ người khác. Mà chính mình coi nhẹ người khác không ra gì, cho nên cái nhân đó mình sanh vào những cái gia đình bần cùng nghèo khổ. Còn nếu mình thường á, không có sanh cái lòng kiêu mạn, phá hoại cái lòng kiêu mạn, cho nên được sanh vào dòng họ cao quý. Mà không kiêu mạn thì là có gì? Cái lòng tôn trọng, thấy ai mình cũng kính quý. Thứ nữa là trong nhiều đời thường bố thí món ăn, vì thế nên thân lực đầy đủ. Có nhiều vị người ta thích nấu ăn cúng dường cho đại chúng. Có nhiều người ta quan niệm vậy nè, thay vì bây giờ người ta đem 30 đồng lên người ta cúng cho chùa, thì 30 đồng cũng có làm được cái gì nhiều. Nhưng mà họ lấy 30 đồng đó họ ra họ mua bao gạo, thì bao gạo 20 kg đó có thể nấu cho 100 người ăn. Thì quan điểm là 100 người được hưởng cái đó, cái họ có 100 phần phước. Ví dụ vậy đó. Cho nên có nhiều người ta thích cúng dường thức ăn. Mà đại chúng để ý nha, thí dụ như mình mà thường xuyên phát tâm cúng dường thức ăn á, mình không có bị đói đâu. tự nhiên nó khiến mình đi tới chỗ nào cũng có người ta thương quý mình, người ta cũng bù đắp ta cho mình ăn à. Cái đó mình tin, mà Pháp Hòa tin vậy đó. Tại sao mấy ông hồi nhỏ đó, hồi nhỏ đó Pháp Hòa thấy cái người nghèo á, là Pháp Hòa cho người ta mà phần ăn của mình á, mình sẵn sàng mình nhường cho người ta ăn. Và thậm chí thì mình đi mình thấy cái gia đình kia nghèo á, mình về mình lấy đồ ăn ở trong nhà mình á, lén lút mình đem cho mà mình có thể mình nhịn. Hồi nhỏ mình mà cái tâm mình làm vô tư lắm, không có nghĩ rằng mình làm gì để mình có phước gì, không có nghĩ gì hết trơn á. Chỉ thấy người ta khổ quá, người ta đói quá, mình cho ta ăn thôi. Rồi mấy cái đứa mà đi bán vé số á, mà trời mưa mà nó ướt nhẹp, nó không thấy đường, nó té, một cái điểm té mà nó đập tay nó vô mấy cái sắt, cái đồ nó chảy máu như là Pháp Hòa đem nó về nhà băng bó rồi lấy quần áo mình cho nó mặc, mà không có nghĩ gì hết á. Chỉ cứ thấy người ta tội nghiệp mà ấy, mà thiệt vậy, Pháp Hòa nghĩ nhờ cái phước vậy. Cho nên bây giờ mình đi tu, mà thiệt sự từ hồi đi tu tới giờ Pháp Hòa không có bị gọi là thiếu ăn thiếu mặc. Mình cái phước tại vì khi mình làm bằng cái tâm mình nghĩ là mình thấy người ta khổ mình giúp thôi, mà mình không có đặt để một cái vấn đề gì hết đó. Thật sự ra quý vị nào mà dù mình có cái khả năng mình cúng, mình nấu ăn, mình cúng dường đại chúng, mình sanh tâm hoan hỷ mà phát tâm làm vui vẻ. Quý vị biết là Pháp Hòa đi qua Mỹ những cái khóa tu hay những cái ngày mà tập họp nghe Pháp thoại, trời ơi Phật tử họ nấu thức ăn, họ đem lên ăn không hết luôn, đến nỗi ăn xong rồi để đóng bịch đó, ai muốn lấy nhiều lấy. Đừng có nói ai nội cái chùa Hải Đức, một lần lễ Pháp Hòa về vậy 20 món, 30 món là thường. Mọi người nấu món đem vô ăn không hết đó, để một đống bao đống hộp vậy đó, ai thích cái gì cứ lấy. Tụi mình khó, mình tại vì sao mình có của mà mình biết nấu nữa, mình cứ cho người ta ăn. Cho nên mình đời này mình cho người ta ăn như vậy đó. Cho bây giờ nó có những chương trình đó, nấu cơm cho người nghèo. Ở Việt Nam có nhiều cái chương trình vậy đó, nấu xong rồi làm từng hộp từng bịch đi khắp phường khắp phố hết, thấy những người bán rong, những người bán hàng rong, những người nghèo mình tới mình tặng một bịch cơm cho người ta ăn. Thỉnh thoảng qua cũng gửi về, thỉnh thoảng qua có tiền qua gửi về một vài trăm vậy. Nhờ bên Việt Nam ta mình phụ với người ta, ta nấu cơm người ta cho. Rồi vừa rồi qua biết có mấy em Phật tử nó đang nón len đó, nó bán, nó lấy tiền của nó cái mùa lạnh này nè, mùa lạnh này nè, tụi nó hùng với nhau mua len đan xong rồi cầm cả bịch vậy đó, đi khắp đường phố thấy ai mà lạnh tặng cho người ta cái nón len. Còn ở bên, rồi giống như ở bên Ấn Độ vậy đó, mùa lạnh tháng 11, tháng 12 lạnh mà những người ta ở mấy cái chòi, mấy cái trái ở ngoài đường đó, tặng cho người ta cái mền. Giống như vừa rồi đoàn mình đi vậy đó, cho 500 cái mền, mỗi một cái phần như vậy là có một cái mền trong đó, có bột ngũ cốc rồi có gạo rồi vân vân. Rồi mình đi về bên Sri Lanka đó, mình mua tập, mua quần, mua áo rồi thí dụ vậy. Vậy mình cho người ta. Rồi bây giờ là trong vô lượng đời thường ưa nói pháp, vì thế nên nhiều của báo. Mình làm cho người ta hiểu đạo, người ta sống. Thí dụ bây giờ nè, mình nói về cái ý nghĩa bố thí, phước lành bố thí, ta nghe người ta phát tâm, ta nghe người ta phát tâm, nghe người ta bố thí làm lành, ta cũng được phước, rồi mình cũng được phước. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 không? Cái phẩm thứ 10 tên gì? So sánh nhân duyên của sự bố thí. Thấy không? Trong kinh nói đó, có những vị vua thấy một cuốn kinh rách, hoặc tự tay mình dán sửa lại, hoặc bảo một người cùng làm hay nhiều người cùng làm, thấy những người nghèo, thấy những người khổ, vị vua đó tự mình làm hoặc nhờ giặc khuyến khích nhiều người làm. Đó là gì? Trong kinh đó là tự hạ mình làm đó. Tức là một bậc vua chúa có thể ra quyền, nhưng mà ở đây là tự mình làm để mình gieo cái phước. Trong nhiều đời không tham mê nữ thân, vì thế được thân nam tử. Ở đây mình mới nói cái thân, cái tánh, cái tâm lượng trượng phu, cái thân tướng trượng phu của người nam. trong vô số đời chí tâm trì giới, nên lời nói rõ ràng, trong nhiều đời thường cúng dường tam bảo, nên vì thế ở giữa đại chúng không khiếp sợ. Vừa rồi đó, Pháp Hòa có nói với một Phật tử, khi mà mình đi tu, mình làm một người đệ tử Phật, nói chung đi, thôi khỏi cần nói đệ tử Phật gì, mình thấy sống trong đời này mình phải học cái tâm gọi là quảng kết thiện duyên. Chữ quảng là rộng, chữ kết là kết nối, kết cột lại. Thiện duyên tức là những cái duyên lành với chúng sanh, gọi là quảng kết thiện duyên. Bất cứ mình ai làm, ai nhờ mình làm cái gì mà mình nghĩ rằng trong khả năng mình làm được, mình nên quảng kết thiện duyên với họ. Tại sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ cái anh đến đây, anh có nước uống không, cho tôi miếng, mà mặc dù mình có đóng nước á, nhưng mà mình nói không. Lý do nào mình nói không biết không? Tại vì mình ghét cái người đó. Cho nên khi mình trả lời không á, là cái tâm mình khởi một chút, tại vì mình ghét cho nên mình nói no. Chứ thiệt sự là mình có nước. Thì cái người đó đó, họ ta hỏi mình á, thì họ cũng nghĩ rằng 95% mình có nước cho nên là mới tới hỏi. Nhưng mà lịch sự thì họ nói là anh có nước cho tôi miếng. Cho nên khi mình nói no thì họ cũng biết người này hiểm ghê, có nước mà không cho. Thì mình khởi cái tâm ghét, họ khởi cái tâm oán. Cho mình với họ chút xíu đó thôi kết cái gì, cái nghịch. Rồi quý vị cứ nghĩ trong cuộc đời này á, mình sống mà phần lớn là mình ghét. Thí dụ bây giờ tháng đó mình ghét 5 người là mình kết thù hết 5 người rồi. Mà đâu mà chỉ một chút đó thôi, nhưng mà cái người đó sẽ nhớ mình hoài, đi tới đâu họ cũng nói hết. Trời ơi coi vậy chứ không phải vậy đâu nha. Đó, thấy cũng dữ lắm đó, nhưng mà vậy đó, mà bữa tôi biết có nước trong xe đó mà tôi hỏi nói không đó, mà tôi đi ngang tôi thấy rõ ràng. Thí dụ vậy, họ đâu phải nói một lần, họ nói hai lần, họ nói chục lần, mà thậm chí cả đời họ nói, thì cái kết quán đó nó chồng lên. Cái hằn sâu ở trong lòng của họ, mình là cái người cái tâm hẹp. Cho nên thay vì á, mình là quảng kết oán thù, thì bây giờ mình là gì? Quảng kết thiện duyên. Cho quý vị biết tại sao người Hoa đó, người ta gặp mình ở đâu người ta cũng cúng dường hết á. Vừa rồi Pháp Hòa đi tới Lâm Tỳ Ni, gặp một phái đoàn Trung Quốc. Pháp Hòa đang đi vô vậy, cái mấy cái cô người Trung Quốc á, cổ nói trời ơi pháp sư trang nghiêm quá, pháp sư trang nghiêm quá, cái bà nào cũng dở túi ra móc tiền ra cúng dường, mà toàn tiền Trung Quốc không. Mà có xài được gì đâu. Nhưng mà cái tâm của họ là gì? Họ nghĩ thì cái gì? Quảng kết thiện duyên đó. Họ cúng đồng thôi, cúng đồng Trung Quốc thôi, 10 đồng Trung Quốc thôi. Rồi mình nhận cái tiền đó của họ, mình kết duyên với họ. Cho nên nó thí dụ bây giờ mình kết duyên như vậy, bất cứ đời nào mình sanh ra quốc độ nào, mình cũng có bà con quyến thuộc, mình có bạn bè nhiều hơn là mình có kẻ oán người thù. Cái đó là một sự thật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè ha. Bây giờ mình là Phật tử địa phương ở đây đó, mình có cái duyên là mỗi một năm mình sẽ tiếp đón rất nhiều Phật tử các nơi về, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu các nơi. Khi mà người ta về đây á, mình nên tiếp người ta một cách ân cần. Biết đâu chừng mai mốt mình đi tới cái vùng đó chơi, mình alo người ta tiếng, người ta ra, người ta đón mình đi chơi mà họ phải lo. Pháp Hòa nói vậy có phải không? Có nhiều khi mình kết duyên xong Phật tử nào Cali, hồi xưa giờ mình không hề quen ai Cali hết đó. Mỗi lần đi Cali là phải tốn tiền luôn. Cái tốn tiền taxi, tốn chỗ ở. Mà giờ mình quen với họ rồi, mình tới Cali mình gọi: anh ơi anh, tôi có dịp tôi ghé đó, ô để em ra em đón chị, tại hồi em qua đó chị đón em. Đó, cái đó là cái kết duyên lành đó. Rồi từ đó cái thân tình nó có. Mà Pháp Hòa nói vậy là đại chúng nghiệm coi, phải từ đó, giống như vừa rồi quý vị đi ra qua Hàn Quốc đó. Đó, thấy không? Đi Hàn Quốc rồi mấy anh em trong ban Phật tử đó ta đón tiếp mình đó. Rồi bây giờ cái lâu lâu Phật tử Hàn Quốc ta qua cái mình tiếp người ta. Rồi bây giờ mình có quen với Phật tử bên Nhật nữa nè. Rồi mình có quen với Phật tử bên Âu Châu nè. Hồi trước mình không quen ai bên Âu Châu hết, sau một cái chuyến đi Âu Châu về cái mình có được một vài người bạn, mai mốt mình chỉ cần tới Pháp, tới Đức mình alo cái người ta ola lại liền. Đó, cho nên cái đó gọi là quán kết thiện duyên, chứ không thể nào quán kết quán thù. Cho quý vị biết đó, thầy viện chủ cũng vậy. Xưa nay cái chủ trương của mình ở đây là bất cứ một vị tăng nào đến đây thăm mình, ít nhiều gì mình để vô không bao mình cúng dường, kết cái duyên. Đó, kết cái duyên. Giống như là vừa rồi mình đi tới Bồ Đề Đạo Tràng vậy đó, các thầy các cô mình ta ở đó, người ta tu, người ta tụng kinh, người ta lễ Phật trong mấy tháng vậy đó, hay mình đổi tiền ra mình cúng dường, mình giúp cho người ta một chút phương tiện để người ta ở ngay cái thánh địa người ta tu. Mình chưa được cái đủ duyên là mình ở đó dài hạn hơn người ta, thì mình kết duyên với người ta, trong đó cũng có mình chút. Tại vì người mình giúp đỡ cho người ta có được phương tiện, người ta sống khỏe, người ta tu, thì mình cũng có góp phần ở trong đó. Cho nên quý vị biết không, mình thí dụ bây giờ mình nó không có thể thuyết pháp được, nhưng mà mình trợ duyên cho những người mà người ta nói pháp bằng mọi hình thức, thì mình cũng đã đóng góp vào cái phần gọi là truyền bá. Rồi trong cái phần truyền bá đó mình có cái phước á, rồi mai mốt mình sanh ra lúc nào mình cũng gặp được cái Phật pháp, tại vì mình có gieo cái duyên đó. Cho nên cái đây là cái Phật nói là đây là cái nhân. Và những cái điều kiện mà mình, những cái điều kiện mà mình có thể mình độ, mình có được á, là không phải tự nhiên đâu nha, mình phải gieo cái nhân mới được. Cho nên có những vị á, nghĩa là chúng sanh gặp là phát tâm. Chúng sanh gặp là phát tâm là vì sao? Vì vị đó nhiều đời đã kết duyên lành với chúng sanh. Còn nếu mình gặp ai mình cũng lơ, không ai, thì đó mình không có kết duyên. Bây giờ thiệt thực tế này, đừng có nói chuyện đời trước đời sau, ngay đời này thôi. Thí dụ bây giờ người ta tới gặp mình mà mình lơ, thì tự nhiên người ta cũng lơ mình à. Thì cái tình cảm nó không có, thì một ngày nó như vậy, lần sau cũng như vậy, và nhiều lần nó cũng vậy. Cho nên đừng, mình phải gặp mọi người, kết duyên với họ. Người quen không quen gì, gặp người ta là mình chào hỏi, mình ân cần để mình gieo cái duyên. Nhất là những chúng sanh người ta nghèo khó, ở những cái vùng nghèo, ở những vùng hẻo lánh, mình lại phải càng kết duyên với họ. Bởi vì sao? Vì họ đã thiếu cái duyên, họ sống ở trong một cái môi trường như vậy. Bây giờ mình đủ, mình có cái phước báo hơn, mình hãy tạo cái duyên của mình đi xa hơn về họ, mình tới với họ để mình kết cái duyên với họ. Bây giờ Phật mới nói tiếp ba nhân duyên. Được tám pháp như vậy nhờ có ba nhân duyên: một là của vật thanh tịnh, hai là tâm thanh tịnh, ba là phước điền thanh tịnh. Bây giờ Phật giải thích nha. Vì sao gọi là của vật thanh tịnh? Chẳng phải của vật do trộm cướp mà có, chẳng phải những vật mà Phật và các thánh nhân đã ngăn cấm, cũng chẳng phải đồ vật của một số đông người chung dùng, chẳng phải vật của Tam Bảo, chẳng phải món đồ thí cho một người lấy trở về cho nhiều người, chẳng phải món đồ thí cho nhiều người lấy lại cho một người, chẳng phải đàn áp người khác, không dối gạt người khác mà được. Cái đó gọi là vật thanh tịnh. Bây giờ Phật giải thích thế nào là vật thanh tịnh. Bây giờ mình cho người ta mà mình đi lường gạt người khác. Thí dụ thôi, Pháp Hòa nói trời ơi tôi thích cái cuốn sách đó lắm, cái mình để trong bụng nha, mình muốn gây tình thương tình cảm với thầy, và để bảo đảm là thầy có cái, mình đi biết cái người đó có cuốn sách đó, mình lường gạt hoặc là mình vô mình chôn cái cuốn đó trong lúc người ta không biết gì hết, lấy đem về làm quà tặng cho thầy. Như vậy thì cái vật đó không thanh tịnh là bởi vì sao? Bởi vì mình lường gạt người khác hoặc mình ăn cắp mà có. Cho nên cái trong cái lời văn tác bạch mà cúng dường đó, nó có một câu này, thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe câu này: kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay chúng con thành kính dâng lên quý ngài tứ sự, ha, của này vốn của thanh tịnh, Tức là những cái vật này do chúng con cực nhọc làm ra, chứ không phải ăn trộm băng cắp, không phải do lường gạt, không phải lấy của người này đưa cho người nọ, không phải lấy của chung làm của riêng, lấy của riêng làm của chung. Ở trong này giải thích nãy đó, những cái hình thức như vậy gọi là vật thanh tịnh. Nói một cách đơn giản là nhiều khi mình mượn bông cúng Phật á. Mình lấy của người này mình đưa cho người khác. Ví dụ như bây giờ đồ đó của Tam Bảo, của chung, mình lấy cái đó vì mình biết mình cảm tình với một người nào đó trong chúng, mình đem mình cho, mà người kia thì không biết gì hết, cứ nghĩ là của mình không, mà rốt cuộc cái vật đó không phải của mình, mà do mình lấy của Tam Bảo, của chung mà mình đưa cho người đó vì cái tình cảm cá nhân của mình. Rồi bây giờ thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Nghĩa là lúc bố thí không vì phước báo cõi trời người, không vì danh tiếng hơn người và được sắc đẹp, sức mạnh của cải, cũng chẳng phải vì muốn gia đình được hưng thịnh mà đông đúc quyến thuộc, chỉ vì trang nghiêm bồ đề mà bố thí. Hồi nãy là của thanh tịnh rồi, bây giờ mình cái cách mình cho phải thanh tịnh. Ví dụ bây giờ mình cho mình cái thấp, cái tâm mà thấp á, là tâm cầu phước báo cõi trời cõi người, những cái mà phước đó ta gọi là phước gì biết không? Phước cõi trời cõi người ta gọi là phước gì? Ai nhớ? À đúng rồi, cái phước hữu lậu là gì? Có nghĩa là cái phước đó có ngày nó hết. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ bây giờ nội cái phước mình có ăn có mặc đó, đó là theo mình là đó phước phải không? Nhưng mà cái phước đó gọi là phước hữu lậu, tức là phước đó có ngày nó hết. Nói chung là cái phước vật chất đó, mặc dù mình tu mình bố thí để có cái phước đó, nhưng mà mình thủy chung mình vẫn biết rằng cái phước mà có rồi mất đó, nó được gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước mà vô cùng vô tận gọi là phước vô lậu. Mà phước vô cùng vô lậu là gì? Là không cầu gì hết. Bởi vì chính không cầu cho nên nó không có bị gò trong một cái hình thức. Ví dụ này nè, mình nói mình xin miếng nước, cái ta hỏi xin bao nhiêu, cái mình nói cho tôi ly, thì nếu mà mình nói ly thì người ta đưa ly phải không? Nhưng mà nói sao, anh có nhiều anh cho tôi nhiều đi. Nó nhiều hơn, ta thấy đâu thể nào ta đương ly được. Có thể mình có chục ly, ngàn ly đó, ví dụ vậy đó. Cho nên nó không có gì sai, nhưng mà trên cái danh từ mình gọi, cái gì mà nó có hữu hạn, thấy không, nó có limit, nó có hạn thì gọi là hữu lậu. Còn cái bất cùng, bất vô cùng vô tận thì gọi là vô lậu. Bây giờ cái phước vô lậu từ đâu? Từ cái tâm không có mong cầu. Cho nên đó, khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế đó, trong truyện kể đó, vua Lương Võ Đế đúc chùa, xây chùa, đúc chuông, xây lập tượng, mới hỏi Tổ Đạt Ma rằng trẫm làm bao nhiêu việc đó có phước không? Thì Tổ Đạt Ma mới nói không, không có phước gì hết. Thì cái ông mà vua ổng nghe ông thất vọng, bởi vì ổng đang mong cầu cái phước là cái phước gì? Phước hữu lậu. Mà cái câu trả lời của tổ là cái câu trả lời của cái gì? Của vô lậu. Chính ông không cầu cái gì hết, ông mới có vô cùng vô tận. Còn ông ask cho một cái gì đó, Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ như bây giờ mình giúp một người bạn, thật sự cái đó nó không bao nhiêu hết á, nhưng mà giữa cái tình thân mà mình giúp xong là thôi đừng nghĩ tới gì hết, không có tiền bạc có gì hết, thì thật sự chỉ nhiêu đó thôi mà cái người đó họ nhớ mình hoài, và thậm chí mỗi lần mà họ nhìn cái món đồ đó là họ nhớ tới mình, mà thiệt sự cái món đó không bao nhiêu tiền, nhưng mà chính cái vô lậu đó của mình á, cho nên người ta mới nhớ mình vô lậu. Bây giờ giả bộ như bây giờ mình mua cái món đó 5 đồng, mà người bạn nó mua về xong cái mình cũng sẵn dịp mình kiếm lời luôn, phải không? Cái giá regular của nó là 20, nhưng mà bữa đó nó sale 5 đồng mà mình mua rồi, phải không? Nhưng mà mình nghĩ là người bạn đó cứ linh ninh là 20, cái mình lấy người ta 20. Mình nghĩ là trời, thấy tôi hên tôi mua 5 đồng mà nhờ chị đó chỉ cần cái tôi kiếm được 15 đồng. Nhưng mà người hoặc một mai chiều người đó biết được cái giá đó, mỗi một lần thấy cái món hàng đó là mình được điểm danh. Nè chị biết không, cái chị đó đó, bạn bè đó mà vậy đó, mua có 5 đồng mà bán tôi 20 đó, phải không? Tôi biết hết đó, nhờ tôi nịnh. Thành ra cũng một cái cách sống đó. Nhưng mà rồi hễ mỗi lần mà người ta thấy món hàng đó thì một là người ta nhớ mình mãi mãi, trời ơi cái đó là người đã giúp tôi vậy. Còn không là mình sẽ bị người ta nói hành nói tỏi mãi mãi. Thì đó, một hình thức hữu lậu. Nhiều khi mình cần có 15 bạc mà phải nghe phải nghe người ta hành tỏi mình suốt cuộc đời chỉ có 15 đồng. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy. Thí dụ mình sống á, cái gì mình xả bỏ được á, xả đi. Nếu mà mình không có xả được á, nó khổ mình, nó làm khó chịu mình, cái này là bất lợi nè. Rồi mai chiều á, người ta cũng khó chịu với mình. Thành thử ra cái mình lợi cho người thì cũng ngay lúc đó là mình lợi cho mình. Tại mình dễ dãi với người thì mình khỏe đó. Tức là mai mốt người ta cũng treat mình, người ta đối xử mình cũng dễ dãi. Chứ cái nhân quả, cái nó có một cái gì đó nó rất là hay. Mà cái cách sống của mình. Thế nào là phước điền thanh tịnh? Người lãnh của bố thí đã xa lìa 8 điều tà ngụy. Thiện nam tử vì 3 nhân duyên ấy như thế, nên đủ 8 pháp như trên. Bây giờ gọi là phước điền thanh tịnh nha. Nếu một người nào mà nhận cái của mình, bây giờ á, của mình thanh tịnh nè, cái tâm cho mình thanh tịnh nè, mà cái người nhận của mình á, họ cũng xa lìa được 8 cái điều tà mà ngược lại với bát chánh đạo. Thay vì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì họ ngược lại là họ gì? Tà kiến, tà ngữ, tà tinh tấn, tà tư duy, tà niệm, tà định. Người nào một cái người nhận của mình mà họ có được ít nhất một vài điểm trong cái sự thanh tịnh đó, trong bát chánh đạo đó, thì mình và họ có được một cái phước điền thanh tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái gần nữa. Ví dụ như bây giờ á, mình có tiền mình cho thằng con trai. Thứ nhất, mình cho nó vì mình thương. Thứ hai là mình cho một cách vô điều kiện. Và đứa con nó nhận cái tiền của mình đó, nó biết sử dụng đúng cái đồng tiền đó. Vui không? Thì mình rõ ràng mình thấy đồng tiền của mình đó, đã đi không có sai chỗ. Nhưng mà ngược lại, mình thương con đáo để cho con vô điều kiện, nhưng mà nó lấy cái tiền nó đi casino. Thì cái đó nó bị... Cái phần phước điền đó, đó cho đó nó bị khuyết, là bởi vì mình thì thanh tịnh nhưng mà nó nhận tiền thì không thanh tịnh. Chứ hoặc là mình thấy như vậy đó. Hoặc là bây giờ ví dụ này ha, mình bố thí, mình cúng chùa bằng vô điều kiện, và khi mình cúng bằng cái tâm thanh tịnh và chùa đã sử dụng cái tiền của mình một cách đúng nghĩa. Thí dụ như là xây dựng, thí dụ bây giờ nói là xây, người ta nói là tôi thỉnh cái đại hồng chung, mà mình cúng vô điều kiện về cái chuông đó, và mình cúng bằng cái tâm thanh tịnh, và rõ ràng chùa đã dùng cái tiền đó để thỉnh cái đại hồng chung về, thí dụ vậy, thì
cái phước đó nó trọn, nó viên mãn.
Chứ cái người mà hàng ngày mình sống là, thưa đại chúng, là mình á, chính bản thân mình á, có khi mình đóng cái vai là người cho, mà cũng có khi mình đóng vai người nhận. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ là mình đi xuống mình gặp một người bạn, không, người ta tặng cho mình một cái món quà là mình nhận rồi, nhưng mà thật sự chiều hôm nay mình cũng có nấu nồi cơm vô cúng chùa đó, hồi chiều này mình lại đóng vai người cho, thiện lát mình đóng vai người nhận. Cho nên trong cuộc sống này hàng ngày mình cho và mình nhận mỗi ngày, mà đôi khi mình đâu có biết, mình đâu có biết đâu. Mình cho mình nhận mỗi ngày, từ sáng tới tối. Cho nên mỗi một lần mà mình hít thở đó là mình cho với nhận đó. Cho nên cái bài kệ mà tưới hoa đó, nhớ không? Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Khi mình tưới rau, phải không? Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Đó là cái bài kệ mình tưới rau mỗi ngày đó. Tại vì sao? Vì khi mình tưới cây, tưới thí dụ mình tưới cái cây bẻ xanh đi, thì tôi gửi tôi cho đất là tôi đã chăm sóc cái cây cải này. Mai mốt cái cây cải này nó lớn lên, cái tôi cắt vô tôi nấu tôi ăn thì cải gửi cải cho tôi. Hồi nãy là tôi gửi tôi cho cải, cải gửi cải cho tôi. Mình thấy cái sự tương tức giữa mình với cây cải. Rồi thì bây giờ mình sẽ thấy mình tương tức với Phật. Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mỗi ngày mình tiếp xúc với Phật, mình tụng kinh, mình lễ Phật là mình tiếp xúc với sự sáng suốt thanh tịnh của Phật. Và Phật ngồi đó và Phật đi với mình. Cho nên có một vị thiền sư làm bài thơ đấy không? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Mình nghe mình trộn thiền sư gì mỏng thô dữ gì không biết nữa. Tối ôm Phật ngủ, nhưng mà họ đâu có hiểu rằng Phật đó đâu phải là Phật tướng, Phật hình thức, mà lúc nào cũng sống với cái tấm giác đó, sống với sự sáng suốt đó. Đi ngủ cũng sống sáng suốt, mà thức dậy cũng sáng suốt, thì có phải là mình với Phật cùng thức cùng ngủ không? Rồi thậm chí bây giờ nó rộng ra, Phật cùng tôi ăn, Phật cùng tôi đi vệ sinh, nói cho rõ luôn vậy đó. Là bởi vì lúc nào tôi sống tôi cũng có tỉnh giác hết. Mỗi lần tôi ngồi xuống tôi đi vệ sinh thì trong đầu của tôi liền có cái bài kệ đi vệ sinh. Không nhơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm. Cái gì nhơ, cái gì sạch, cái mà mình vừa đưa ra đó mình kêu nhơ, rồi nó đi ra cái cống rãnh của city đó, người ta fertilize và làm ra bao nhiêu là những cái phân bón để mà tiếp con cây cỏ hay là vật thực mà chúng ta dùng đó. Rồi cái vật thực mà hồi nãy ngồi trên bàn đây là cái này món kia vừa vô trong này thì nó thành ra cái dơ rồi. Không dơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm. Bớt ở trên cái dĩa mà lại thêm trong bụng mình, rợn lát nữa bớt trong bụng mình mà thêm ra ngoài cống. Không bớt cũng không thêm. Mà khi mình thấy như vậy, khi mình thấy như vậy thì mình phải biết làm sao mỗi ngày mình tiếp nhận cho mình, phải tự mình, bản thân mình khi cho là phải cho bằng hai cách: vật thanh tịnh, cách cho thanh tịnh. Rồi mỗi ngày khi người ta đưa cho mình thì mình nhớ là mình phải là người nhận thanh tịnh. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị thấy một cái thầy đó đó, thầy sống mà thầy có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp mình mới cúng dường. Chứ nếu mà thầy tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp cúng chi? Cái tâm lý là vậy. Cái người nào đàng hoàng mình mới cho chứ, cái người không đàng hoàng sao mình cho được. Cho nên mỗi ngày mình tự mình thấy rằng cái nhận đây của mình là mình phải tự làm sao đúng cái ý nghĩa là sống với bát chánh đạo. Còn nếu mình đem một cái vật gì mình cho ai thì cho bằng cái tâm là không cầu phước báo của cõi trời, cõi người. Như cái lời văn mà mình tụng trong cái Hồng Danh Bảo Sám như đó: con nay không vì tự cầu phước báo của cõi trời người, hay là quả thanh văn duyên giác, hay là các vị hoặc các quả vị của Bồ Tát, mà con chỉ duy y tối thượng thừa và phát Bồ Đề Tâm. Rồi thậm chí trong cái văn xa hơn nữa thì nói gì? Trong từng cái, trong quá khứ Dù con cho một con chim, con cá, dù một vài hộp cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cúng dường bố thí dù chỉ một lần, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một ngày, nói chung là tất cả những thiện lành nào con làm được dù chỉ một chút một lần, tất cả những công đức đó con đều gom lại và hồi hướng về cho đạo vô thượng bồ đề, chứ không cầu những cái lạc vật này. Cũng giống như bây giờ có nhiều người ta giúp mình, ta biết là có chuyện tương lai, chuyện lớn ta nhờ mình, cho nên ta đâu có thèm nhờ mình với cái lạc vật. Tới hồi mà có chuyện lớn gì người ta nhờ một lần nó đáng một lần. Thì mình ví dụ vậy, cũng giống như cái trường hợp của mình. Mình những cái vật dụng mình cho thanh tịnh, cho người bằng cái tâm thanh tịnh, đừng nghĩ gì hết. Mình khả năng mình có được, và mình có niềm tin với người đó là đủ rồi. Có niềm tin với người đó, mình giao cái đó cho người đó lo. Vừa rồi quý vị hùng tiền đi làm từ thiện Ấn Độ đó, còn dư tiền. Và có một thầy đã đại diện cho mình đi về Việt Nam cho người nghèo trong cái dịp Tết này. Thầy mới viết cái thư, thầy hỏi là có cần căn dặn thầy gì không. Và nói thôi, chỉ cần thầy hiểu cái tâm nguyện của những Phật tử là giúp đỡ cho những nơi nghèo, để ta có chút niềm vui trong cái ngày Tết. Thầy đại diện nhiêu đó đủ rồi, cần gì hết. Nhiều khi mình cầm có đâu chừng gói quà chút vậy nè, mà thôi mình bắt người ta làm đủ trò đủ kiểu hết mới cho, thó tội quá. Cho nên nhiều khi á, cái con cá nó cũng khổ với mình lắm. Nó chỉ cần mình đổ cái ao xuống là nó tự do thôi, mà mình bắt nó: này các chúng hữu tình với nước, hãy nghe ta đây, vì đời trước ngươi làm xấu là ố cha nói đủ thứ hết, rồi quy y hữu tình vô tình, rồi rẫy rồi rắc rồi làm đủ trò hết, 1:45 sau đổ ra chết hết 10 con. Trời đất ơi, đâu có cần thiết như vậy. Trời nắng muốn chết về mà 300-400 con chim trong một cái lồng xách lên chùa, thầy trụ trì đâu rồi, con nhờ thầy chú nguyện con thả chim. Phật tử nói: thầy trụ trì đang nghỉ trưa hay là đang đi đâu gì đó, ngồi chờ mình mồ hôi nó nhiễu xuống, ngồi quẹt 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 quẹt, mấy con chim trong kia nó cũng lúc lắc. Đợi thầy trụ trì về một cái, ông chỉ cần rảy nước mấy cái nó bung ra, mà ô sao đi đi con, đi hết đi rồi. Chi cho nó khổ vậy. Có nhiều khi mở ra mà con chim nó không còn bay nổi nữa đó, là vì nó ngộp quá, nó chịu hết nổi rồi. Lúc đó mình cứ khều kêu nó đi. Nó nói: I can. I wish I can. Cho nên không cần, nếu gặp trường hợp đem tới mà nhờ thầy chú nguyện mà không có thầy, mình cứ chú nguyện cho nó luôn đi. Bình thường mình cũng làm chú rồi mà. Bây giờ thì đây để chú nguyện cho, khỏi thầy nguyện. Các vị nhớ là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hôm nay đủ duyên lành được tự do, hãy phát tâm để mà thoát cái kiếp súc sanh của mình, rồi thả nó đi. 10 con đi đủ 10, 100 con đi đủ 100. Thầy chú nguyện chi mà nó chưa đi mà bắt đầu thầy cũng tụng thêm cái đám nữa. Đám cầu siêu, cầu an cho mấy số nào nó bay được, cầu siêu mớ chết nữa. Cho mình hiểu được như vậy chứ thì đó là cái tướng gì? Lợi mình lợi người đó, trang nghiêm. Những cái điều kiện mà để làm lợi mình lợi người là như vậy. Thôi thì mình dừng ở đây ha. Mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đời.